Kita kota di batas kawan tangga hai Nào tôi thân nơi được an toàn là bốn lần ca
Dạ Nam Mô Bích Thà dạ. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng dạ con xin đảnh lễ sám hối vì con bị trục trặc kỹ thuật. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 2 đủ âm lịch năm Giáp Ngọ là ngày Bồ Tát. Chương trình thọ trì giới pháp sẽ mở đầu sinh hoạt trong ngày. Xin tất cả chúng ta vị nào thọ trì tam quy và bát quan ca giới cùng nguồn đức hạnh tác bạch ước ca sa ma giang phan tê tị sa ra nê na sa ha thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma giang phan tê tị sa ra nê na sa ha thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi a yang phan tê ti sa ra nê na sa ha a thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt hằng sa ra năng ra cho mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang sa ra năng ra cho mi đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
sang hăng saranang ra chami đệ tử nguyện quy y tăng
Duti yambi buddha hăng saranang ra chami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duti yambi buddha hăng saranang ra chami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duti yambi dhammang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duti yambi dhammang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duti yambi sanghang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duti yambi sanghang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tati yambi buddhang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yambi buddhang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yambi dhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tati yambi dhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tati yambi sanghang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tati yambi sanghang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacchariya veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacchariya veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chappama dathana veramani sikkhapadang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame Rayamachakpama Dathana Veramane Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala Pusana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala Pusana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita vitta visu kadasana ma la gantha ile pana dharana mandana vifu sana thana vera mani sikha badang samadhi ame. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita vadita visu kadasana mala gantha vile bana tharana mandana vipu sanathana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Cha sajana maha sajana vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uccha sajana maha sajana vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gattang buddhabbang nyattang upasathang imang charatting imang chadivasang sammadeva apirakhitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasikha badani uposala sila sena iman charatan iman jadi sang satu kang katawa apamadena samarakita bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh niệm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amapante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukataṃ yante, sīlena phukha sampadā, sīlena nipputaṃ yante, tasmā sīlaṃ visuddhaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ấn, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối. Những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thận duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thánh, nguyện lời chân thật tác thành thận duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Bhagavato sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu sa thu. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Con Tịnh Hảo xin thay mặt cho toàn thể giới tử thành kính đảnh lễ. Để Đức Minh Hạnh đã thay mặt chư Tăng truyền tam quy và bát giới cho chúng con ngày hôm nay. Dạ con xin kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Xin mời VMC tiếp tục trở lại với chương trình Nam Mô Bích Tha Giá.
Sa thú lần thai và kính trân sư Minh Hạnh và cảm ơn cô Tịnh Hảo và con chắp tay xem cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện trong dung. Hôm nay là ngày Chủ nhật 23. Hôm nay chúng ta học bài học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Evuttaka, bốn diệu đế được giảng dạy cho người có trí. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi thuyết giảng. Con sám hối, con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Kính chào thượng tọa chân đẳng, kính chào chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa chân đẳng giảng giải bài học trong kinh Như Thị Thuyết Phật Bốn Chi. Trong phần bốn chi giới thiết này thì ở đây thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật là những chân lý tuyệt hảo và nhất là cái sự đoạn tận các lậu hoặc phiền não. Khi mà Đức Thế Tôn trình bày các đoạn tận các lưu học được đồng tận thì ngài chỉ trình bày cho cư người thấy người biết vị tứ đế khổ tập diệt đạo. Người không có trí họ sẽ không lãnh hội được. Thí dụ như có những người khi họ nghe nói đến Niết Bàn họ rất là sợ, họ không muốn đắc Niết Bàn vì họ nghĩ rằng là sẽ mất hết tất cả. Như vậy thì cái sự giải thoát, cái sự đoạn tận các lụy hoặc chỉ có người trí mà hiểu được như thế thì người đó mới có thể nhận chân ra được cái giá trị của Niết Bàn. Ngay trong bài học này thì chúng ta sẽ được hiểu rõ thêm về cái vấn đề đó. Thì bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cái chánh văn bài kinh, sau đó chúng ta sẽ cung trình thượng tọa Nhật Nam rồi vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay bắt đầu chỉ giảng. Nam mô Phật Thầy nha.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tự Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc được chánh kinh bốn diệu đế được giảng cho người có trí. Này các tỷ kheo, ta trước sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, cho người biết gì, cho người thấy gì là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, cho người biết, cho người thấy rằng đây là khổ, đây là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, cho người biết, cho người thấy rằng đây là khổ tập, là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, cho người biết, cho người thấy rằng đây là khổ diệt, là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy này các tỷ kheo, cho người biết, cho người thấy đây là con đường đưa đến khổ diệt, là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy này các tỷ kheo, cho người biết, cho người thấy là sự diệt tận các lậu hoặc. Bị hữu học, học tập hành trì xong chánh trực. Con xin sám hối, con xin đọc lại. Vị hữu học, học tập hành trì đường chánh trực xong diệt tận ác pháp là trí bậc thứ nhất. Tiếp đến là chánh trí. Chánh trí này vô thượng. Tiếp theo là chánh trí ấy chính là sự giải thoát, giải thoát trí vô thượng trong việc tận trí khôn với các loại kiết sử. Đây là đoạn tận ở đây. Với các loại kiết sử được đoạn tận ở đây không phải kẻ biến nhát, kẻ ngu không biết gì có thể chứng ngộ được Niết Bàn vô thượng này. Sự giải thoát hoàn toàn tất cả mọi cõi buộc. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Thượng Tọa, đại lễ Chư Tôn Đức Tôn Giáo Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay không phải là một bài học đơn giản mà chúng ta chỉ suy tư, mà chúng ta còn tìm thấy được nhiều qua sự thực hành. Và chúng tôi cũng chia sẻ bài giảng này từ hai điều mà chúng tôi đã được nghe trực tiếp. Một điều là từ Ngài Vajutta hay là Thánh Giác Khuntak Vethi, bây giờ Ngài có tên là Thamavido. Chúng tôi có duyên ở với Ngài được 7 ngày. Và có một khoảng thời gian trong 7 ngày đó chúng tôi có câu chuyện với Ngài về đề tài này. Và người thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là Thiền sư Bandipat. Ngài là truyền nhân của Ngài Mahasi. Có một lần chúng tôi lại được nghe Ngài giảng trên kênh Massachusetts về pháp hành, hành tín niệm xứ, và trong đó có bài giảng này. Do đó chúng tôi sẽ trình bày đề tài này qua hai cái phương diện, pháp học và pháp hành. Điều thứ nhất, trên phương diện pháp học, thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta nói đến trí tuệ đó, thì chúng ta có thể thấy một cái tướng, đó là cái sự tinh tế ở trong đời sống. Lấy ví dụ như nếu mà chúng ta muốn biết một người có trí tuệ nhiều hay không có trí tuệ nhiều đó, mình để cho người đó làm việc một việc gì đó, thì ban đầu thì ai mới làm việc gì đó thì cũng lộn động hết, làm không có khéo. Nhưng cái người mà không có trí thì họ làm nhiều lần, thậm chí cả đời thì nó cũng không khéo nổi. Nhưng mà cái người mà có trí đó, thì họ sau một vài lần làm một việc gì đó thì họ sẽ cải thiện được, và họ sẽ làm cho họ tiến bộ hơn ở trong cái việc làm, và càng lúc càng tinh tế. Chúng tôi thấy có một điểm như vậy là ở những quốc gia chậm tiến đó, một cái gì đó mà người ta chế tạo đó thì người ta chỉ xài cái đó cả đời. Nhưng mà một quốc gia tiến bộ thì thưa quý vị, người ta thay đổi rất là nhiều, càng ngày mỗi năm như vậy cái sản phẩm mới càng tốt hơn. Thì cái sự tinh tế trong đời sống đó, nó là một cái dấu hiệu là để chúng ta cải thiện được cuộc sống. Lấy một cái ví dụ trong đời sống hàng ngày là mình cũng nấu ăn, nhưng mà có những người nấu hoài nhưng mà không có ngon, có những người nấu thời gian ngắn thì họ cảm thấy ngon. Hay là mình đọc kinh điển, có nhiều người cả đời đọc đó, chỉ đọc để nhớ à chỗ đó nói về thôi, nhưng mà không có cảm thấy thấm thía. Dạ, không có cảm thấy thấm thía được. Thậm chí chúng tôi có nghe một vị thầy nói với chúng tôi rằng có nhiều người nghĩ là cái chuyện tụng kinh đó, nó không có cần phải khéo, nhưng mà thật ra tụng kinh nó có rất là nhiều điều khéo léo. Có những người họ càng tụng thì càng hay, và những người tụng cả đời thì nó cũng về thôi. Thì ở đây có một điều chắc chắn là tôi biết Phật tử, chúng ta thấy rằng cái sự tinh tế nó là cái dấu hiệu của một người có trí. Thì Ngài Bà Giúp Tô, Ngài có nói rằng ở trong cuộc sống của chúng ta có những sự việc mà nó lặp đi lặp lại mà chúng ta không học được bài học đó. Lấy ví dụ là thất bại hay là đau khổ. Một cái người mà không có học được cái bài học từ cái sự đau khổ của mình, từ sự thất bại của mình, thì lúc nào họ cũng vấp váp, cũng lặp đi lặp lại những cái lầm lỡ mà họ đã có. Chúng tôi thấy ví dụ như là mình mới ra đời đó, người ta nói một câu nặng mình hay người ta chê mình, thì cái việc đó cũng mình buồn, mình giận, đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà mình đã sống lâu, đã từng cãi nhiều, nhưng mà một vài cái việc nhỏ mà nó cũng làm cho mình động lòng đó, thì thật sự là mình không học được những bài học trước. Và cái gì mình học được bài học đó là một dấu hiệu của người có trí. Người có trí thì trong cuộc sống họ nó có dấu hiệu tiến bộ, dấu hiệu thay đổi. Cái sự tinh cải đó nó cho người ta cái nhận thức tốt hơn, đặc biệt là đối với sự đau khổ, là điểm đầu tiên. Và điểm thứ hai, thưa quý vị, ở đây nó có một chuyện hơi khó tin là cái người có trí khác với người không có trí, đó là người có trí khi mình có vấn đề, như là mình bị bệnh, mình biết mình bệnh, mình có vấn đề, mình biết mình có vấn đề. Trong kinh có một cái câu mà Đức Phật dạy rằng người ngu mà biết mình ngu nhờ về thần người trí, mà người ngu tưởng mình trí thì người ấy là người trí ngu. Tức là mình không có đủ trí tuệ, mình không có sự sáng suốt, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mình khôn, mình hay, mình giỏi, thì thật ra mình chưa thấy được vấn đề. Bởi vì ai mà nhìn thấy được cái thực trạng của đời sống, thực trạng của bản thân của mình thì cái chuyện đó nó không có dễ, thưa quý vị. Có nhiều khi mình đọc ở trong kinh nghe có một đoạn nói rằng khi mà Đức Thế Tôn còn là một vị hoàng tử sống ở trong cung vàng địa ngọc, mà chúng ta được kể lại trong cái thánh câu á, Ngài tự suy nghĩ rằng tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối mà mình lại đi tìm cái bị sinh già đôi chất chi phối. Thì đó cũng việc à, mình đang bị sinh già đôi chất chi phối, mình đi tìm cái cũng bị sinh già đôi chất chi phối, thì mình tìm để làm gì? Nhưng mà mấy cái câu đó đó mình đọc cho thật kỹ thì mình thấy rằng không phải ai cũng vậy. Dạ, tất cả chúng ta đều có những cái khổ. Lấy ví dụ như là mình thường có cái khổ sở về mất mát, về tài sản bị tổn hại, nhưng mà chúng ta vẫn tạo thêm cái tài sản. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chưa sợ cái sự mất mát được. Dạ, hay là có lần Đức Phật ngày họ thấy một người sa kha và buồn vì một người cháu rất là yêu thương bị mất đi, thì nghe mới hỏi câu rằng Visakha, con có muốn đông đảo con cái không thì con cháu không? Thì Visakha nói rằng giờ rất muốn, đừng, cô rất là thương con cháu, thậm chí đông đảo cả thành Xá Vệ này cũng hoan hỷ nữa. Thì Đức Phật giải rằng ở thành Xá Vệ ngày nào cũng có người chết hết, nếu mà con cháu đông bằng thành Xá Vệ thì ngày nào cũng phải khóc cho những đứa con cháu chắc kinh hết. Thì thưa quý vị, lời Đức Phật giải rất là đơn giản, nhưng mà cho chúng ta thấy một điều rằng một cái người sống ở trong cái chỗ đau khổ mà nghĩ đến cái chuyện vượt thoát đau khổ là cái chuyện nó không có dễ. Dạ, nó là không dễ. Thật ra khi mà nói pháp tứ đế đó, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ, thì Đức Phật dạy rằng cái pháp đó dạy cho người có trí. Và một điều thứ ba mà ngày Bồ Tát này cũng đề cập đến là cái nhận thức trên phương diện nhân quả. Và trên phương diện nhân quả, cái nhận thức đó nó là cái nhận thức của người có trí tuệ. Quý vị thấy rằng trong cái xã hội người ta càng ít học Phật pháp thì người ta càng mê tín. Người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện đơn giản đó là mình dời đổi phong thủy, hay mình đổi chữ ký, hay mình làm này làm kia của đời mình sẽ khá hơn. Nhưng mà kỳ thật thì một người mà hiểu lý nhân quả thì tin rằng chính cái hành động của mình, chính cái chuyện thiện bất thiện của mình, nó sẽ là chuyện nó sẽ là cái yếu tố để quán chuyển cuộc sống. Thì đối với Đức Phật không có chuyện gì mà sanh ra do ngẫu nhiên hết, nó đều có nhân có duyên. Hạnh phúc và khổ đau đều tương tự như vậy. Khi mà nói đến hạnh phúc đến khổ đau thì chúng ta đều biết có nhân có duyên. Một lúc nào đó tự nhiên mình buồn, hay lúc nào tự nhiên cảm thấy trống trải, thì thay vì cái sự trống trải buồn nản đó mình nghĩ rằng không biết sao tự nhiên mình buồn. Nhưng mà thật ra thì nếu mình hiểu nguyên nhân của nó, thì cái hiểu đó mình sẽ thấy có nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân. Và biết được cuộc sống mà trên cái diện nhân quả đó, thì Đức Phật dạy rằng đó là cái nhìn của người có trí. Và thứ hai, một cái yếu tố khác mà ngày Bồ Tát ngày đề cập đến cái pháp chung của người có trí đó, là người có trí luôn luôn hiểu rằng để thực sự thay đổi mình phải áp dụng cái gì đó, phải thực hành cái gì đó, chứ không thể nào là một cái sự mơ mộng hảo mình đã đạt cho mình một cái gì hết. Yeah. Ở trong đời sống mình có thể ngồi mơ và người tin rằng mình mơ mộng thì sẽ đạt được, nhưng mà trên thực tế đó, là mình phải làm cái gì đó. Kể trong giáo lý Bát Chánh Đạo hay là giáo lý Tứ Diệu Đế, nói về đạo đế đó, nó rất là đơn giản, đó là để mình có được cái khả năng khắc chế đối với khắc án thì mình phải quân tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những cái sự quân tập đó nó vốn chỉ là tự nhiên. Và một người có trí sẽ phải thấy rằng nếu mà mình đạt được điều gì đó thì mình phải làm việc đó đúng cách. Đúng cách là đúng phương pháp. Có nhiều người bây giờ họ thích dùng cái chữ gọi là hên xui, và lâu lâu chúng tôi nói được là hên xui, nhưng mà thật ra trong đạo Phật không có chữ hên xui. Ở trong đạo Phật dạy rằng mình làm đúng phương pháp thì mình đạt được, thành tựu được. Mình làm không đúng phương pháp thì mình không thành tựu được. Thành ra cái pháp mà tứ đế là pháp của người có trí. Và thứ gì, pháp tứ đế cũng hé mở cho chúng ta một cái ý nghĩa mà tương đối rất là khó hiểu, rất là xa xôi. Ví dụ như Đức Phật ngài từng suy nghĩ rằng nếu có một cái sanh già đau chết chi phối thì nhất định phải có một cái mà không bị sanh, không bị già, không bị đau, không bị chết gì cả. Có cái bế tắc thì phải có sự khai thông. Nó có vấn đề bên này phải có vấn đề bên kia. Cái sự đánh đồng đó, cái sự khẳng định đó, nó là một thái độ của người có trí. Mà bị này nó không nhận. Quý vị thấy đa số chúng ta là tuyệt vọng. Một số người quá tuyệt vọng và tự tử. Một số người họ luôn bi quan, nghĩ là cuộc đời không có gì, nhưng mà thật ra cái gì nó cũng có giải pháp. Cái gì nó có lối thoát cho nó. Chúng ta nhớ ở bên Mỹ, thưa quý vị, có một cái chuyện đó là có những người họ làm cái nghề lạ lắm. Người ta thì làm cái nghề đòi nợ. Những người này họ không làm đòi nợ mà gọi là nghề khất nợ. Nhà khất nợ, chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người làm ăn buôn bán. Thì do là họ buôn bán, lúc mà đang được thời, họ buôn bán đang lên thì họ vay tiền nhà băng rất là nhiều. Họ vay đồng này, vay đồng kia. Tới khi kinh tế nó xuống thì nợ chồng chất. Thì có nhiều người phải khai phá sản. Và khi mà khai chapter 11 để mà tái tổ chức lại cái cơ sở thương mại, thì thưa quý vị, họ phải được bảo vệ bởi tòa án. Tại vì nếu tòa án không bảo vệ họ thì những ông chủ nợ sẽ siết nợ họ. Và khi siết nợ họ thì họ không làm được gì hết. Thì thông thường những người này đó, có nhiều người tuyệt vọng là khai phá sản, có nhiều người tuyệt vọng đến nỗi tự tử, có nhiều người tuyệt vọng mà cảm thấy cuộc đời còn gì nữa hết. Nhưng mà cũng có những người đó họ đến họ tìm những người để khắc nợ cho họ. Thì những người chuyên gia khắc nợ này đó là những người mà họ sẽ dựa cái hồ sơ người đó, họ đến những cái ngân hàng, họ đến những chỗ cho vay mượn tiền đó, để họ thuyết phục những người đó rằng cái anh này anh thiếu nợ như vậy đó, bây giờ bị siết quá thì anh không làm gì hết, mà chẳng những tiền quý vị mất luôn, chì lẫn cài luôn, thì thôi thì quý vị hãy cho anh ít thời giờ, và anh có thể cầm cố cái gì đó, hay là anh có thể cam kết cái gì đó, nhưng mà ít nhất quý vị còn bớt phát là được chẳng hạn. Thì thông thường những người mà phai chắc về la bên đó, họ được tái phối trí đó, thì họ được cái lợi là họ có thời gian không phải trả nợ, hay là trả nợ rất ít, để làm gì để họ có thời gian để họ tái phối trí lại cái cơ sở làm ăn của họ, cái công ty của họ. Thì người Mỹ họ tin, rất tin là mình làm việc gì mà gặp khó khăn mình sẽ được có giải pháp. Nếu mà mình khôn, mình khéo, mình tìm được cái giải pháp. Và khi một cái người mà thấm nhuần lý tứ đế thì hiểu rằng có cái bị sanh, bị già, bị đau, bị chết chi phối, thì chính mình phải có cái không sanh, không già, không chết. cái này thực sự là khó chịu lắm. Nhưng mà đúng là nó có một cái nó có cái chuyện ở trên đời là mình phải nghĩ đến niết bàn để nghĩ giải thích bằng cách đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, cũng nói về trên phương diện pháp học đề cập đến giáo lý tứ đế thì sẽ diễn Đức Phật gọi là giáo lý của người có trí. Thì giáo lý này nó giống như một cái giáo lý bao trùm, bao trùm nói từ ngôn ngữ của Ngài Sáng Lợi Pháp đó. Thì giống như cái dấu chân tượng nó lớn nhất, tất cả loài thú khác ở trong rừng đều có thể đặt cái chân mình trong chân tượng. Thì giáo lý tứ diệu đế cũng vậy. Giáo lý tứ diệu đế có một cái bề rộng bao trùm giáo pháp của Đức Phật, và phải có trí thì có thể hiểu được điều này. Thì nãy giờ điều mà chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử là thuần ở trên phương diện pháp học, tức là một người mà học hiểu về tứ đế thì người đó phải là người nhận thức được vấn đề của mình, người đó phải nhận thức vấn đề theo lý nhân quả, người đó phải nhận thức vấn đề ở cái mức độ mà mình chưa bao giờ nhận thức được. Ví dụ như là có cái vấn đề thì phải có giải pháp, có cái mặt thì phải có bề trái, có cái này thì phải có cái kia, cái đó phải là người có trí mới nhận ra được. Và chẳng những nhận ra vấn đề, mình nhận ra là cái giải pháp nó cần tới phương pháp. Mình làm cái gì phải làm đúng phương pháp, đúng cách, cho kỳ vọng mọi chuyện hên xui. Thì như vậy là điều mình Đức Phật dạy rằng giáo lý tứ đế là giáo lý dành cho người có trí. Thì nãy giờ chuyện mà chúng tôi đề cập đến quý vị là cái chuyện của pháp học thôi. Bây giờ chúng ta nói qua pháp hành đó. Về điểm này thì quý vị nào lật ở trong trường bộ kinh, chúng ta có hai cái bài kinh về tứ niệm xứ là bài kinh ở trong trường bộ kinh và kinh trung bộ kinh. Bài trường bộ kinh thì dài và đầy đủ nhất, nhưng mà rất là dài. Ở trong đó để đặc biệt đề cập đến những pháp như là tứ diệu đế hay là thánh giác chi là những đề tài của pháp quán niệm xứ. Thì như chúng ta hiểu pháp quán niệm xứ tức là mình nhận thức được thực tại qua những cái đề tài mà đã được Đức Phật kể giảng giải ở trong kinh, như là năm quận 12 xứ, như là tứ đế hay là thất giác chi hay năm thiền cái chẳng hạn. Những đề tài đó thay vì hồi trước giờ mình chỉ giảng ở bên ngoài thì bây giờ mình phải nhìn thấy cái đề tài này trong đời sống của mình. Bây giờ chúng ta nói về cái sự nhận thức của tứ đế ở trong pháp hành. Lấy ví dụ như Đức Phật nói rằng ham muốn sanh lo âu, ham muốn sanh sầu buồn, không có ham muốn thì lấy đâu âu lo sanh sầu buồn. Thì với một người hành thiền á, thưa quý vị, hành thiền câu nói đó phải là câu nói được thấy ngay trên thân tâm của mình. Nếu mình nói ham muốn sanh lo âu thì chúng ta phải thấy mặt mũi mình đó. Tại sao có nhiều người hay có cái tật quậy cúng đứng với người nào đó hay sợ hãi với người nào đó là tại vì mình kỳ vọng, mình mong muốn được người giúp đỡ. Cái mình mong muốn thì từ những người đó tại mình sợ người đó, mình sợ bất lòng, sợ đụng chạm, sợ gì đó, mình sợ người đó là tại vì mình cầu cạnh người đó cái gì đó, hay là trong đời sống mình có cái gì đó mình quá muốn, mình sợ nó mất, mình sợ người ta lấy đi, mình sợ thế này thế kia. Cái sự sợ hãi đó, cái sự bất an nó đến từ cái sự quá dính mắc với cái gì đó. Và cái đó phải được nhận thấy trong đời sống và nhận thấy trên cái thân và tâm của mình. Là lúc mình thấm thía là tại sao Đức Phật dạy là ham muốn sanh lo âu, ham muốn sanh cái sầu buồn. Rồi chúng ta cũng nhận thức tứ đế trong pháp hành đó, bằng cái tính chất là nhân quả. Lấy ví dụ như Achenet, bà thường nói đến danh sắc trong đời sống. Mình đang ngồi, bây giờ tự nhiên mình thèm uống một ly cà phê, rồi mình đứng dậy mình đi uống ly cà phê. Thì thưa quý vị, một người hành thiền đó, thì ngay lúc đó mình nên nhận thức, mình nên nhận thức cái tác động giữa cái ý muốn và sau đó cả một cái quá trình của thân. Từ cái ý muốn uống cà phê, rồi chúng ta đứng dậy, rồi chúng ta đi pha, vân vân. Nhưng mà với một người hành thiền đó, thì thấy rằng đó là cái sự liên hệ của chủ tâm, của ý định và cái thể hiện hành động. Và khi mà chúng ta đọc lâu vào ở điểm như vậy thì mình thấy rằng cái ái dục nó chi phối chúng ta nhiều lắm. Quý vị biết là nhiều người nghĩ rằng mình muốn, mình ham muốn thì nó vô tưởng vô phạt, nhưng mà thật ra thì ham muốn nó tạo ra sự căng thẳng. Cái chuyện này nó tạo ra sự căng thẳng, mình gọi là stress, bây giờ Việt Nam gọi là stress đó. Nhưng mà chúng ta nói stress đó là khi nào mình bị căng thẳng cái gì quá thì mình nhờ, tại vì mình quá mong mỏi điều đó, tại vì mình quá chờ đợi, mình quá kỳ vọng cái đó, thành ra mình khổ. Cái đó nó cũng là một cách mình hiểu thôi, giáo lý tư đế. Và ở trong cuộc sống này thì thứ gì, khi mà mình tu tập mà đạt đến chỗ yên lặng tịnh tịnh thì mình bỏ ra rất là, mình bỏ một ngoài tay rất nhiều cái điều phiền lụy, rất nhiều điều phiền muộn. Thì điểm đó đó là chúng ta sẽ thấy được trong cái ý nghĩa mà được Đức Phật này đề cập. Được Đức Phật đề cập đến trong cái giáo lý về bát chánh đạo. Và khi được thực hành thì sẽ làm cho chúng ta được nhẹ nhàng, được thanh thản, và chúng ta sẽ cảm nhận được cái ý nghĩa của sự tịnh tịnh nó như thế nào. Và thứ gì, ở trong pháp hành đó, nó lại có hai cái pháp, mà hai pháp này nó đều liên hệ đến tứ đế hết. Và hai pháp này ở trong pháp hành nó đều là biểu trưng của tứ đế, của người có trí. Cái thứ nhất đó, mà cái bình thường của một người hành giả tu tập đó, chúng ta gọi là yoniso manasikara, tức là như lý tải, tránh tư niệm. Ở đây là cái sự việc ví dụ như tự nhiên mình bước ra bên ngoài nói chuyện với người nào đó rồi họ chê mình câu, hay là họ nói là anh A anh B nói xấu anh như vậy, tự nhiên mình buộc. Nhưng mà nếu mà mình có chánh tư niệm, có duyên sinh mana đó, trước mắt mình suy nghĩ cái sáng suốt thì mình sẽ suy nghĩ gì vậy, là chuyện khen chê chuyện thường mà ai cũng khen chê, hay là người ta nghe rồi ta nói là chưa chắc là chính xác, hay hoặc giả là mình chắc hồi trước trước mình nói xấu ta, bị ta nói xấu mình chẳng hạn, mình không có lấy chuyện lòng chuyện bồng bột danh dự đó, tại sao và tại sao. Thì thứ gì cái đó gọi là chánh tư niệm, nó cũng là một cách nhìn, lấy cái trí tuệ nhìn bốn điều đấy. Có một cái trạng thái thứ hai mà nó thường đi chung chánh niệm nên nó gọi là sambacchanya. Dạ, sambacchanya tức là chánh niệm là xác tín, là ghi nhận, nhưng mà sambacchanya là cái sự rõ ràng, dạ, nhận thức trong sáng rõ ràng về cái gì đang xảy ra mà không có lẫn lộn. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình bước chân nó có vấn đề, bước chậm có vấn đề, thì người hành tứ niệm xứ phải biết cái đó. Hay hoặc giả là mình không muốn ngồi thiền nữa, mình cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy mệt, mà đáng lẽ ra phải tinh tấn, thì ngay lúc đó mình không tuân phục với cái sự buồn ngủ là biết, mà mình bắt đầu mình vận dụng cái trí, và vận dụng cái trí của mình để rồi mình đem cái làm biến cái giá trị đó vào trong cái tầm nhìn của sambacchanya. Đây là lười biếng, đây là con cầm thủy biên, đây là triền cãi và vân vân. Thì những cái đó được hành giả thấy rõ trong đời sống. Chúng ta không hành thiền đó, thì đối với chúng ta cuộc sống bên ngoài bất quá chỉ là điểm tô. Cuộc sống ở bên ngoài nhiều lắm là chỉ là cái chuyện thị phi, cái chuyện thù tại. Nhưng với một người hành tứ niệm xứ thì thưa quý vị, dù là cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở, tất cả đều là đối tượng của chánh niệm hết. Tất cả đều chánh niệm, mà cái chánh niệm rõ ràng, chánh niệm nó làm cho sự việc càng lúc càng rõ ràng. Cái rõ ràng đó là nó tương tự như là quý vị làm việc gì quen tay rồi thạo việc, và khi thạo việc thì nó không có lòng cộng nữa, ý thức biết rõ ràng, thì cái đó gọi là sambacchanya, hay là cái sự nhận thức rõ, phân biệt rõ. Thì nhận thức rõ ràng đó nó cũng là nhận thức có trí. Thật ra thì sambacchanya nó là một thứ trí tuệ sơ đẳng của tuệ minh sát, và yonisumanasikara là một hình dạng trí tuệ và nhận thức sự việc một cách chính xác, mà không có để mình nhận thức cách phiền não, cả hai cái được là trí. Thì thứ nhất tự bằng điểm này thì nó cũng hơi thừa, là tại vì chúng ta đã nói nhiều, nói đi nói lại, nhưng mà phải nhận rằng nếu chúng ta học Phật pháp mà chỉ học bằng đức tin không có trí tuệ thì chúng ta thiệt thòi nhiều, mất mát nhiều. Pháp học cũng vậy, pháp hành cũng vậy, cái nào cũng cần có trí tuệ hết. Những điều đó là tốt cho chúng ta. Nếu bị con chỉ chơi thì được. Mấy ngày qua đó có cái sự việc là chiếc máy bay của Mã Lai, có thể đó là một trong những bí mật lớn của lịch sử nhân loại, cái Boeing 777 vậy mà tự nhiên nó biến mất. Nên chúng tôi có đọc một vài người đưa ra cái giả thuyết là nó bị những người hành tinh khác đem đi, hay hoặc giả là khủng bố. Bây giờ người ta đưa ra nhiều giả thuyết nhưng mà chưa ai xác nhận rõ ràng nó ra sao. Điều mà chúng ta muốn nói tại đây đó là cái nhìn của chúng ta với sự việc như thế nào. Chúng ta tò mò tại vì chuyện lạ, chúng ta có động tâm, có rung động tới cái nỗi khổ của thân nhân của những người trên máy bay hay không. Chúng ta có thể thấy sự việc bằng tâm hờ hững, hay chúng ta nhìn sự việc đó với một cái độ quan tâm nhiều. Thì cho dù là chúng ta thấy thế nào đi nữa, nhưng mà nếu có một người học về tứ đế thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái bài học tứ đế áp dụng ở trên câu chuyện của chúng ta bay đó. nhiều giáo lý tứ đế để áp dụng được. Và bây giờ thì từ cái bài học gọi là ngoại thân đó, thì chúng ta hiểu cái nội thân của mình. Có những người họ luôn luôn họ khổ, họ luôn luôn quán trách, luôn luôn bi quan, luôn luôn tiêu cực. Thì với một người hành thiền đó, hay là một người hiểu lý tứ đế, nhìn sự việc nó khác biệt. Người không hiểu lý tứ đế, nhìn thấy khổ thì rơi nước mắt. Nhưng mà hiểu cho lý tứ đế đó, thì thứ gì khổ nó cũng là một cái đối tượng để quan chiếu, khổ để biết. Và chúng ta có thể thấy tứ đế ở khắp nơi, ở trong mọi trường hợp, từ cái vui cái buồn, từ ở trong công sở, từ ở trong nhà, ở tại chùa, từ cái chuyện mà mình nằm ngủ, một những cái ý nghĩ mang nha của chúng ta trong óc, cho đến những công việc mà chúng ta hoạt đáo bên ngoài, nhất nhất những điều đó đều có thể nhìn thấy và lăng kính của tứ đế. Thì chúng tôi hy vọng rằng lời của Đức Phật dạy ở đây một lần nữa nhắc nhở chúng ta thấy một điều rằng đây là giáo lý dạy cho người có trí, chứ không phải giáo lý dành cho người không có trí tuệ. Và thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được kết thúc nói chuyện ở tại đây để chúng ta bước qua phần thảo luận với chữ tập. Quý vị có thể cho chúng tôi xem thử ở đây chúng ta có thượng tọa Tự Siêu, có đại đức Phật Tính. Chúng tôi chỉ thấy có hai vị giảng sư ở trong rung, cùng với chúng tôi là ba vị. Không biết quý Phật tử còn thấy vị, còn thấy vị nào nữa không? Có lẽ thưa quý vị, chắc chỉ có ba vị thôi. Bây giờ thì nếu như vậy thì xin được tính đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có nghe rõ không thưa? Cái câu hỏi này thì nó hơi lẩm cẩm một chút. Nó giống như gà đẻ trứng, gà có trước thì trứng, trứng có trước vậy đó. Câu hỏi là người ta nói mình tu lâu ngày thì mình thành tựu được trí tuệ, nhưng cũng người lập luận rằng phải có trí tuệ thì mới tu tập được. Và tức là trí tuệ trước rồi ta mới tu sau. Một người tu lâu ngày mới phát huệ. Thì theo đại đức Tính thì hai câu bắt câu nào có lý hơn? Tức là mình tu rồi mới có trí, hay có trí rồi mới tu? Xin tỉnh cho đại đức Tính.
Dạ, sa phú thượng tọa Niệm Năng. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin lãnh kính lãnh lễ đến sư phụ và Thị Siêu, thượng tọa Niệm Bản, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu lãnh rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái trường hợp mà con gà có trước hay là cái trứng có trước, thì ở đây cái điều này thì nếu mà khi mà chúng ta muốn biết được cái này thì chúng ta phải có cái sự này. Có nghĩa là nếu mà mình chỉ nghe con gà, mình nắm nghe con gà thì con gà có trước hay là cái trứng có trước thì mình nắm ngay con gà thì là cái trứng gà phải có trước, là cái trứng gà nó phải có trước thì nó mới có con gà. Còn nếu mà chúng ta nắm ngay cái trứng, chúng ta nắm ngay cái trứng thì hỏi rằng là cái trứng có trước hay là con gà có trước, thì chúng ta nắm ngay cái trứng thì con gà nó sẽ có trước trứng. Thì đối với cái sự tu học cũng vậy, và cái sự tu học cũng vậy. Nếu mà nghe do đâu mà phát sinh cái trí tuệ thì cái trí này do đâu phát sinh, là do tu học. Cái vị ấy tu học thực hành pháp hoặc là niệm pháp vân vân, thì cái vị ấy tu như vậy đến một lúc nọ cái trí nó phát sinh, cái trí nó phát sinh, thì thấy rằng đối với ở trong cái con đường mà tu tập, giới vậy thì á, cái trí tuệ mà phát sanh được á, là do cái nhân gần phải có định, là nhân gần là phải có định. Thành ra á, mà cái định này á, thì quý vị thấy rằng là không phải là tự nhiên nó có, là chúng ta không bao giờ mà tự nhiên mà như ở những cái tôn giáo bạn hoặc là có những người à, những người ta thầy bói được cái vấn mất là những cái thầy tà bản ác thì nói rằng cái định đó là do như là trời phú hay là do cái duyên đó, nhưng mà định là do mình là tu tập. Thì chính điều này một lần nữa là tôi nhấn mạnh rằng là cái trí là do chúng ta tu học hoặc là do chúng ta tu tập, thành ra cái trí tuệ nó mới phát sinh. À, vậy thì nếu mà chúng ta xác định lại rằng cái kiến này nó phát sinh do đâu, nó phát sinh do cái người đó, người ta có cái sự học tập, người ta có sự tu học à, hoặc là người ta có cái sự chuyên tu ấy à, được định tĩnh à, thì cái trí nó à, sẽ phát sinh. Còn à, nếu mà chúng ta nói rằng à, những cái trí đó, những cái trí đó mà có những người người ta chưa có tu tập nhưng mà cái trí người ta cũng phát sanh, thì cái trí đó nó khác người. Có nghĩa là ở trong chú giải chú trí mắt giá anh Tịnh Đạo mới nói rằng cái người có trí tuệ bẩm sinh, cái người có trí tuệ bẩm sinh có nghĩa là bằng một cái tâm đại quả hợp trí, mà tâm đại quả hợp trí thì ở trong chú giải chú trí mắt giá anh Tịnh Đạo mới gọi là cái trí tuệ bẩm sinh, là cái trí tuệ bẩm sinh. Cái trí tuệ bẩm sinh này á, là do đâu? Do ở trong một cái đời sống này hoặc là đời sống trước, khi mà chúng ta tạo phước, ví dụ như là chúng ta nghe pháp mà chúng ta nghe bằng một cái sự hiểu biết, có nghĩa là khi mà chúng ta nghe pháp có nhiều cái điều, ví dụ như nói về tứ đế hoặc là tứ niệm xứ, thật sự ra chúng ta nghe chúng ta không hiểu. À, chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta có cái tâm quan nghĩ với mình à, dù gì mình cũng được nghe những cái lời này là lời của bậc trí, hoặc là những cái lời thuyết giảng của Đức Phật à, hoặc là lời của bậc à, đạo đức à, vân vân à, nên chúng ta có cái tâm cung kính, chúng ta có cái tâm kính trọng à, rồi à, do chúng ta hiểu biết được điều này, thành ra cái sự nghe pháp của chúng ta, nếu mà cái phước này, cái việc mà chúng ta tu tập này à, mà chúng ta có cái sự khéo tác ý à, rồi chúng ta hiểu được à, chúng ta cũng như là mình có cái sự mình hiểu được cái giáo pháp này à, rồi mình có sự kính trọng, thì nếu mà cái phước này mà nó trổ quả cho chúng ta đó à, thì chúng ta tục sanh là cái người mà tam nhân, là như hồi nãy chúng tôi nói là à, tục sanh bằng cái tâm đại quả mà hợp trí đó. Đó thì cái người mà tục sanh bằng cái tâm đại quả hợp trí đó, à, thì ở trong ý mắt giá gọi là cái trí tuệ bẩm sinh. Thì cái trí tuệ này đó, là cái người mình ví dụ như là mình thuộc về cái tánh trí, hay là chúng ta là thuộc về một cái người nhạy cảm à, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta nghe một cái điều gì đó à, chúng ta dễ hiểu, vì thấy rằng có những lần chúng tôi nói là khi mà ở trong giáo lý á, là 37 phẩm trợ đạo hay là bất cứ một cái vấn đề gì đó, khi mà trình bày cho những người mà người ta có cái sự hiểu biết, ví dụ như những người mình đã có ăn học, người ta có sự hiểu biết, thì mình chỉ cần trình bày sơ qua thôi, là nó không có mệt nhọc à, mình trình bày sơ qua thôi, nhất là những cái gì mà nó liên quan à, có nhân có quả, có văn có nghĩa đàng hoàng, thì những người này người ta nghe người ta mau nhớ lắm và người ta mau hiểu. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi là trình bày cái vấn đề gì mà có định nghĩa, rồi có giải thích, rồi có kết luận à, hoặc là có nhiều khi quý vị thấy rằng khi mà mình có những người người ta học cái tử mình à, mình à, trình bày được cái ngôn ngữ à, ngoại điển được không à, rồi mình trình bày được Hán tạng và Việt ngữ được không, thì cái điều này nó đâu có gì đâu à, nếu mà mình nói về à, cái ngôn ngữ Bali à, chắc của huynh nhà ná đi à, là cái này cũng thuộc về ngoại ngữ rồi à, ngoại ngữ rồi chắc của huynh nhà ná à. Rồi khi mà mình kêu là nhãn thức Dạ, nhãn thức nó cũng thuộc về Hán ngữ thôi. Dạ, Hán ngữ thôi. Khi mà mình nói về con mắt và cái sự thấy, đó là Việt ngữ. Thành ra có những cái lúc mà khi mà mình trình bày cái vấn đề gì đó mà mình giải thích được, trình bày hoặc là mình định nghĩa hoặc là mình giải thích đó, rồi cuối cùng mình kết luận lại đó, thì cái người mà nó có trí hoặc là cái người người ta có cái sự nhạy cảm, người ta nghe, người ta hiểu hoặc là người ta nghe, người ta rất là dễ nắm bắt, rồi từ đó người ta dễ phát sanh cái niềm tin, hoặc là người ta dễ phát sanh cái sự hoài nghi. Thì cái người nghe mà người ta hiểu được đó là cái tiếng gió, cái trí đó nó thuộc về cái trí mà bẩm sinh. Thành ra đó, nếu mà ở trong cái câu hỏi như vậy đó, thì một người đó, mà khi mà tu tập rồi cái trí nó phát sanh, hay là cái trí nó phát sanh cho một người tu tập, thì cái điều này đó, thì thí dụ như mình thấy rằng sau một thời gian chúng ta nghe pháp rồi, chúng ta thấy rằng cái trí mà mình hiểu biết được á, mình nắm ngay được cái trí đó đó, thì cái trí này nó phát sanh lên là do đâu? Là do mình có cái sự tu tập thành ra cái trí nó phát sanh. Còn cái người mà thí dụ như ở trong cái trường hợp khác, khi mà chúng ta là một cái người có trí, là một cái người có trí, ví dụ như ở trong những cái đấm thường hoặc là ở trong những cái phụ thường, mà người ta chưa có tu, mà người ta có trí, thì trong cái trường hợp này á, thì cái sự mà có trí này là do đâu? Là do là một người mà người ta tục sanh bằng cái tâm đại quả học trí, thì cái người này tuy là người ta chưa có tu, nhưng mà đối với cái sự mà học hỏi hoặc là nghe để hiểu vân vân, cái người này người ta rất là nhanh, rất là nhạy. Thành ra trong cái trường hợp này rất là khác, có nghĩa là cái trí này nó có trước lúc mình đã tu. Thành ra ở đây thì cũng như hồi nãy chúng tôi nói là khi mà mình muốn biết được con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà, thì chúng ta sẽ nắm ngay cái mốc đó, có nghĩa là mình nắm ngay con gà thì mình biết là cái trứng nó có trước con gà, chứ mình nắm ngay cái trứng nó thì mình biết là con gà nó có trước nhà cái trứng. Thì cũng vậy, khi mà đối với cái sự tu học và cái trí phát sanh, nếu mà mình nắm ngay chỗ cái sự tu học thì cái trí nó có trước, được. Còn nếu mà chúng ta nắm ngay cái trí tuệ mà nó phát sanh thì cái sự do sự tu học mình phát sanh là cái trí. Gợi ý con xin được qua câu hỏi mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được biết là nếu mà ở trong cái câu thảo luận này còn chi phần chi pháp nào nữa, thì con xin là kính thượng tọa nhật đẳng quan hỷ một phút. Bây giờ con xin kính thỉnh thượng tọa đã một bức thầy.
Ta cũng kinh đại đức tính. Thế là chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 2. Và cái câu thảo luận số 2 này xin được kính thỉnh thưa Tổng Thầy Sư. Bạch thưa Tổng Thầy Sư, dạ vâng, tốt quá. Bạch thưa Tổng Thầy Sư, khi mà chúng ta học về giáo lý tứ đế, chúng ta thấy có một điểm là có rất là nhiều phiền não, nhưng mà Đức Phật đặc biệt nhấn đến các ái tanha, đó là cái nhân, là cái nhân chính để tạo ra cái khổ. Và nếu mà mình ngồi mình suy nghiệm ở trong đời sống, thì đạo có thể cho một vài cái ví dụ tại sao tất cả những cái khổ dây mơ rễ má nó đều bắt nguồn từ tập đế hết. Và trong tập đế thì Phật đơn giản đây là các ái tầm cầu chỗ này chỗ kia, chính là các ái. Thì Đức Phật nói như vậy, nhưng mà mình phân như thế nào để ra cái đầu tới đầu mối đó, phân thế nào để mình hiểu à cái đó chính là nhân sanh cậu kính thỉnh thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ.
Xin hỗ trợ, có nghe được chúng tôi nói không ạ? Yes. Yes, xin cảm ơn quý vị. Anh Nam Mô Phật Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đạo, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Khi mà chúng ta nói đến tập đế là cái nguyên nhân sanh khổ, khổ đế, có nhiều phiền não mà Đức Phật Ngài chỉ nêu lên cái sự khắc ái tanh hà thôi. Sự thật thì có ở một cái đoạn khác trong Tam Thiên Thủ Kinh, khi mà đề cập đến bốn cái khía cạnh của tứ đế, thì Đức Phật Ngài vẫn nói đến pháp được cần được sanh khởi, cần được thắng tri, cần được biến tri, nguyên danh là sắc, tức là chỉ cho khổ đế. Và khổ đế là pháp cần phải biến tri, parinya. Rồi thứ hai nữa là pháp cần được đoạn trừ, thì nó là vô minh và ái. Bahatapa. Rồi pháp cần được tắc chính là minh và giải thoát. Ngài nói khác đi, nhưng mà minh và giải thoát thì nó cũng nằm ở trong cái phạm trù là diệt đế, là niết bàn, là pháp cần được tắc chính. Sachikatapa. Và pháp còn cần được tu tập sau cái tập ba đó, tức là Ngài nói chỉ và quán, cũng là cái câu khác đi của đạo đế là bác chánh đạo. Những chính điểm này cho thấy rằng là cái nguồn cội của khổ đế, nguồn cội của khổ đế thì có. Khi Đức Phật Ngài cũng nói đến hai là vô minh và ái, còn khi nói đến một, lý do tại sao? Và chúng ta tìm cái xuất xứ ở đâu mà lại nói đến thưa vị? Ở đây toàn bộ khổ quẩn này có cái tập khởi toàn bộ cũ này, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc xương duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên phụ, phụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lậu tưởng, sầu duyên khổ não. Thì ở đây trong thập nhị duyên khởi nó có hai cái pháp gọi là phiền não luân, cái lê sau quá tá. Thì hai cái pháp phiền não luân này nó thuộc về lớp rồi mula cát, nó thuộc về hai căn của thập nhị duyên duyên, thì đó là vô minh, là căn thuộc quá khứ, còn ái thuộc căn hiện tại. Cho nên nếu mà luận về nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai đó, thì ở đây Vô minh là phiền não đơn hồn thuộc quá khứ. Vô minh duyên hành, hành đây là nghiệp luân hồi thuộc quá khứ. Rồi nghiệp luân hồi là nhân đó, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, duyên sắc lục nhập, lục nhập xúc xứ hương thọ. Thì thức duyên sắc lục nhập xúc thọ nó thuộc về quả luân hồi với ba tổng hợp quá tắc. Rồi trong cái quả luân hồi đó, tức là cái thân hiện tại này nó là môi trường để nảy sinh lên cái nghiệp, cái phiền não luân hồi là ái tần hàn. Mà cái nghiệp luân hồi ơi, phiền não luân hồi thì nó có ái và thủ nữa. Ái gì thủ, rồi nghiệp luân hồi là hữu của mình hiện tại. Thì nhân hiện, ba nhân hiện tại đó, ba cái phiền não luân hồi, ba cái nhân hiện tại đó, tức là phiền não luân hồi duyên nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi này với duyên cho cái sự tái sanh cha tiết, rồi già chết chắc ra mà nằm sụp của cái điều của lúc cái đồ mà nát xuống và già già, thì già chết sau khi khổ não nó thuộc được quả vị lai. Thì như vậy căn cứ theo đây mà chúng ta thấy rằng là chỗ nào mà Đức Phật đã nói rằng là pháp cần được đoạn trừ, tức là tập khởi của sự khổ mà ngài nói vô minh và ái đó, là ngài nói theo duyên sinh. Còn rút ngắn lại đó thì ngài nói ái thôi, tức là nói theo chú đế và chư kinh chuyển pháp luân đó, là nói theo như vậy lấy ái đủ rồi. Bởi vì ái là gốc, vô minh là ngọn. Bởi vì ái nó đồng sanh với si, nó cùng sanh với si. Si và tham nó đi đôi với nhau, sở si sở tham nó tương đương với, nó hỗ trợ duyên với nhau ở trong một cái sắc na tâm, một sắc na tâm tham. Như vậy nếu mà nói về cái phần căn bản là nói về ái, bởi vì cái nguồn cội đó là nó đưa đến tất cả. Ở đây thưa quý vị, mặc dù có nhiều phiền não, có nhiều thứ phiền não, tức là ngoài cái tham ái cái ra đó, thì có sân si mạng nghi tà kiến hôn trầm vô tà quý phóng dật, là mười cái thứ phiền não gọi là đắc tích liên sắc. Nhưng mà ở đây chỉ lấy ái là bởi vì đó là cái phiền não gốc để làm cho cái sự tái sanh. Như ở trong một bài kinh Tương Ưng Bộ Sanh Nước Tất Cả Giác, Đức Phật này có giải thích rằng: này chi tiền kheo, ba cõi tái sanh là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng giống như là thửa ruộng. Hạt giống được gieo trên thửa ruộng đó, cái hạt giống bị chát ở đây là chỉ cho nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, gọi là nghiệp hữu. Nhưng mà hễ chúng sanh có tạo nghiệp hữu thì nó phải có ái chấp, tham chấp chỗ này chỗ kia. Với sự tham chấp này nó cũng giống như là cái chất ẩm ướt nề hát của thửa ruộng. Khi mà hạt giống được gieo xuống thửa ruộng, đất đó phải đất ướt, đất ẩm ướt thì nó mới nảy mầm được. Cũng vậy, cái hành động thiện, hành động bất thiện, hành động thiện của chúng sanh đó, nó được nảy mầm tạo ra quả thức để tái sanh đó, thì nó đều là phải do ái, nó có cái sự bám chấp. Chứ còn nếu như hiện tại cái phiền não thì nó làm cho khổ, thì khổ hiện có thôi. Nhưng mà nói đến là sanh tử khổ trong tương lai đó, thì phải nói cho ai cũng giống như cái dây bồ hay dây nước mà trồng ở trên vàng đó, thì nó phát triển được là nhờ có những cái vòi của nó. Cái rau mà chúng ta gọi là cái vòi á, thể mà cái vòi của đi bút dây bầu chúng ta nói điểm này chắc có lẽ sự vòi đất đẳng thì biết, hay là các phật tử chúng ta người nào ở dưới vùng thu quê thì biết rõ đi bút dây bầu, tức là có những cái sợi tua, những sợi đó chúng ta gọi là cái vòi của nó, thể mà nó quơ đến đâu thì lúc bút nó chụp ở đó, mà nó chụp ở đó thì nó sẽ hướng cái ngọn đi theo đó, nó phát triển lên. Thế mà cái vòi đó mà nó chụp lấy chỗ nào thì nó phát triển cái sự dây bầu dưới nước đi theo cái vùng đó. Cho nên ái ở đây cũng ví như là cái vòi của cái sự dây bầu dưới nước vậy đó. Khi mà chúng sanh mà đoạn tận ái là không có cái sự tham cầu đời sống tương lai chỗ này chỗ khác, không có bám víu bệnh sắc thân kinh cái đề xuất, thì như vậy là cái hành động đó nó trở thành là cái hành động không có, giống như cái hạt giống mà đã bị rang chín đã được luộc chín, hạt giống nó không có mầm sống. Còn nếu như mà còn có ái thì cái hành động bất thiện hay hành động thiện của chúng sanh nó trở thành cái hạt giống có mầm để nó phát triển, nó sanh sôi nảy nở trong tương lai. Và chính cái sự phát triển sinh sôi nảy nở đó còn hiện hữu tiếp diễn cho cuộc đời này là còn cái sự khổ đau. Thế cho nên khi mà Đức Phật Ngài Thích Bồ Tát đến, Ngài lấy cái phần phiền não, một phiền não chủ yếu, phiền não chủ yếu là cái nhân tố quyết định cho cái sự tái sanh luân hồi đó, thì Ngài phải, Ngài đã nói rằng ái tàn hạ. Còn những cái phiền não khác thì chỉ phụ trợ thôi, nó chỉ phụ trợ với tham ái, chứ còn ái với nhất thiết chủ trí của Đức Phật, với cái sự giác ngộ chính đẳng chánh giác của Ngài, Ngài đã rõ biết là do sự tái sanh này tái sanh kia, cũng giống như bây giờ chúng ta nói thì nó sanh, nó sanh khởi là do cái gì, cũng do ái mà nó duyên cho. Thế mà chúng sanh cái này thích, thích cái này thích cái kia, thích mà không được như ý muốn thì như vậy nó khởi lên tâm sân. Hay là thích cái đó mà cái đó bị mất thì cái đó nó khởi lên tâm sân. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Nam Mô Bổn Thầy.
Sa tu kinh nè, thưa Phật sư, quý vị hôm nay thì chỉ có chúng ta sẽ siêu để đi pháp tính chúng tôi thôi. Do đó bây giờ chúng ta trả lời đến cùng lời thuyết của Phật để đi pháp tính một lần nữa. Để đi pháp tính có nghe được không? Không biết đây thì đi pháp tính có còn trước máy không? Nếu được xin tính để đi pháp tính một ngày trở lại. Một lần nữa xin được hỏi là không biết để đi pháp tính còn để đi pháp tính còn được không? Dạ, yeah. Cảm ơn Đại Đức Tính. Bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về tứ diệu đế dành cho người có trí. Đôi khi người ta hiểu như vậy là mình phải có học lực cao, mình phải có bằng cấp, phải có học vị cao thì mình mới gọi là người có trí. Cái người có trí ở đây mình định nghĩa đúng rồi, đạo Phật là người thế nào gọi là người có trí, để là người đó thực sự là lãnh hội được tứ đế, sống đến giáo lý tứ đế, áp dụng những giáo lý tứ đế sẽ tình đại đức Phật Thích.
Nam mô Thầy đã. Một lần nữa con xin kính mến lại đến nhà sư phụ Tử Siêu, chúng ta có biết đặt lại đức tinh hành cùng chị Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tử nữ của các vị thiền nam nữ, đức bậc từ tòa, kính thưa đại chúng. Cái điều mà nói ra là cái người mà tiến thì một người mà có ý ở trong nó có nhiều cái phương diện, khi người ta không có làm điều khác mà người ta cái người mà có tiếng mà thật sự ở trong Phật giáo, có nghĩa là người này phải thấu thấu hiểu và giáo lý tứ đế, là thấu hiểu về cổ đế, Phật đế, Diệt đế và đạo đế, cũng như trong trường hợp mà khi mà Đức Phật mà thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân cho, thì khi mà Đức Phật thuyết giảng về cái bài pháp đó xong, thì lúc đó Đức Phật nói rằng là trí tuệ đã phát sanh, đã phát sanh đến con đánh nhá An Nhã Kiều Trần Như. Thì ở trong cái trường cái kiến mà thật sự ở trong Phật giáo thì là một cái người mà có trí, có nghĩa là cái vị này sẽ thấy được tứ đế, thấy được những cái pháp chân đế, hoặc là những cái pháp cao siêu, những cái pháp tứ đế. Thì nói là cao siêu á, cao siêu á chứ không phải là một cái sự khoe khoang, hoặc là không phải là một cái sự mà ca ngợi gì hết. Nhưng mà cao siêu ở đây là có nghĩa là những cái pháp này nó thuộc về vượt ngoài thế gian, thành ra được gọi là cao siêu, được gọi là cao siêu. Rồi thành ra quý vị thấy nào, vậy thì một người mà có trí á, thì là do thấy được cái pháp tứ đế, thành ra được gọi là một người có trí. Hoặc là nếu mà nói còn nói về cái này mà chúng ta thường ví dụ như là học ở trong vi diệu pháp á, có nói về cái pháp này thuộc về cảnh tuệ cao, cảnh tuệ cao có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà mình học cái pháp này là cái người mà có cái trí tuệ, có cái trí tuệ mới thấy được cái điều này. Người ta thấy là con người, đàn ông, đàn bà, rồi những cái loài này loài kia, nhưng mà tu tập làm sao mà chúng ta thấy được ngũ uẩn, làm sao mà chúng ta thấy được ngũ uẩn, thì phải nói rằng là cái người mà người ta có cái sự hiểu biết, người ta có cái nhà, người ta mới thấy cái đó là ngũ uẩn. Mà rồi khi mà người ta tu tập đó, người ta lúc đó người ta không có còn nghĩ là đàn ông hay là đàn bà nữa, mà người ta biết được cái đó là ngũ uẩn, thì cái lúc đó mà người ta tu tập thì cái trí tuệ nó phát sanh, nó thấy được như vậy. Rồi đến nữa đó, sâu hơn nữa là sẽ thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Thì có những người mà không phải mà thuộc về cảnh tuệ cao, hoặc là không phải cái người mà có cái trí người ta hiểu biết đó, thì người ta sẽ như là người ta không có vui hoan hỷ. Ví dụ như là nói về vô ngã, một người mà có trí thì mình giải thích rất là dễ. Ví dụ như mình nói là vô ngã là có nghĩa không, có nghĩa là cái thân này nó không có chịu làm theo ý muốn của mình. Bây giờ đó mình muốn là nó đừng có bệnh để ngày mai mình đi đi đây đi đó gì đó, nhưng mà tự nhiên là nó không bệnh, do nó trục trặc một cái điều kiện gì đó, thành ra nó bệnh. Thì mình muốn là thân mình nó khỏe để ngày mai mình thực hiện trong cái thân mình nó không có chiều theo cái ý của mình, thành ra chính vì vậy mà gọi nó là vô ngã. Chính vì vậy mà gọi nó là vô ngã. Thì một người mà có tiếng, người ta nghe giảng như vậy thì người ta đã hiểu và người ta đã hoàn thành. Thành ra trong cái trường hợp này có trí tuệ, có trí tuệ. Còn mà nếu mình nói về cái bậc trí mà được nói ở trong cái Phật giáo, cái lời dạy của Đức Phật đó, là những cái vị mà thấy được tứ đế, có nghĩa là thấu hiểu được về tứ đế, thành ra khi đó gọi là bậc trí. Vậy thì cũng như quý vị thấy rằng là cái bậc trí Ba Lý Tá mà ở trong kinh chúng ta thường đọc hoặc là chúng ta thường nghe giảng, thì những cái vị này là do thấy được cái lời dạy của Đức Phật, thấy được pháp, hiểu biết được lời dạy của Đức Phật, thành ra gọi là bậc trí. Còn nếu mà nói về cái thế gian mà nó còn ở trong cái hạn cuộc đó, thì cái người mà có trí bên nha, có cái trí tuệ hoặc là nha ná, thì cái người này là một cái người mà không hiểu những cái pháp hoặc là một là không có đem lại là không có đem lại cái sự mà tổn hại cho mình hoặc là tổn hại cho người, cũng như chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái người mà có trí tuệ là người ta không có đem lại cái sự đau khổ cho mình và cho người. Còn nếu mà chúng ta mà đem lại cái sự đau khổ cho mình hoặc là cho người thì không có được gọi là một kiến. Vì sao vậy? Vì ở trong kinh nó quý vị thấy rằng cái việc ba bá hoặc là ba bá cái người á hoặc là cái ngu vân vân thì mới đem lại cái sự đau khổ cho bản thân mình hoặc là đem lại. Còn nói về cái người kiến không những là phải thông thuộc các ngành nghề hoặc là có học vì hoặc là giỏi giang về cái công việc này công việc kia, mà còn phải kèm theo là không có làm chuyện gì tổn hại đến mình tổn khác thì cái người mà có trí là người ta cụ túc về ngũ giới, có nghĩa là người ta giữ tròn đủ về ngũ giới thì cái người đó gọi là cụ trí. Thành ra nói về cái điều này có những người người ta ưa lẫn lộn chỗ này, ví dụ như là một người mà có bằng cấp người ta có bằng cấp người ta có học vị cao thì như vậy tưởng là bậc tín, nhưng chưa chắc là bậc tín, mà chưa chắc gì cái học vị đó cao là có cái gọi là có cái trí vị. Cũng như chúng tôi mình nghe nói có những cái bằng cấp bây giờ đó người ta một là người ta làm bằng giả đó, nhiều vị những cái bằng cử nhân hoặc là phạt sĩ tiến sĩ hoặc là cũng như lúc trước đó, ở chùa đang xây dựng đó, có những người người ta đi mua bán đồ thì người ta đưa cái danh thiếp là người ta là giám đốc ban điều hành, giám đốc ở một công ty này công ty kia, thì chúng tôi nhìn chúng tôi thấy sao giám đốc bây giờ trẻ rất nhiều, thì chúng tôi hỏi ra thì được biết là những cái mà danh thiếp đó bây giờ mình có tin, tại vì bây giờ in cái danh thiếp mà làm giám đốc xuống in nhiều người ta cũng in như xưa đó, miễn sao khi đủ tiền là được, miễn sao mà mình có tiền mình trả tiền ta in là bắt đầu là người ta sẽ in cho mình rất nhiều. Thành ra lúc đó vì biết rằng chúng tôi nhìn chúng tôi biết là hết hồn. Có những người danh thiếp của người ta một cái tên vậy á mà rất là nhiều chức vụ, một cái tên nhưng mà nhiều chức vụ, rồi nhiều cái ban ngành vân vân. Thành ra đó, ở đây á mình nói rằng là em bây giờ nói về cái bằng cấp hoặc là cái giấy chứng nhận gì đó vân vân thì rất là nhiều người ta có, nhưng mà xét theo ở trong Phật giáo á, ngoài những cái đó ra chúng ta cần phải còn có cái sự hiểu biết, có nghĩa là mình không làm khổ mình, không làm khổ người, hay là mình cũng túc hoặc là mình tròn đủ năm giới thì như cái người như vậy thì mới được gọi là người mà cái bậc chính là bậc minh á hay là bậc thiên đô ở trong cái nói về Phật giáo. Còn nếu khi mà mình có học vị hoặc là mình có được cái nghề nghiệp gì thì kêu mình là giỏi thôi, chứ cũng không có được áp dụng cái chữ văn nha hoặc là chữ nha ná hoặc là chữ thi cá hoặc là ban thi tá như ở trong Phật giáo được. Nếu mà khi mà áp dụng vào cái những cái chữ này nhất là những cái chữ mà ban thi tá vân vân thì cái vị ấy là phải tròn đủ năm giới cụ túc về năm giới hoặc là cái vị đó là thông hiểu được giáo lý chính đế thì mới được gọi là bậc trí. Còn ở thế gian thì bậc trí do cái sự chế định, cái sự quy định của mọi người, thành ra nó có sự khác biệt hơn ở trong Phật giáo là như vậy. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận thứ ba mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con được dứt lời con kính thượng tọa đặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao tôi cái chuyện tại địa phật tịch bất cứ từ siêu không biết thầy tổ có còn ở trước máy không? Nếu thầy tổ thầy siêu đang còn trước máy thì xin thân thầy tổ có thể trở lại. Dạ. Mà thầy tổ thầy siêu, ở đây chúng ta hỏi một cái chuyện đó là thế gì một chút nữa là, nếu mà mình so sánh cái tứ đế của A Tỳ Đàm với tứ đế phần kinh tạng đó, tứ đế của A Tỳ Đàm mà nói về những chi pháp, giờ ví dụ như là nói về bát chi đạo ở trong tứ thánh đế, hay là chúng ta nói về thuộc tánh tham chẳng hạn là ái, thì theo tôi đoán nghĩ rằng cái tứ đế của A Tỳ Đàm với tứ đế của trong kinh, trong tạng kinh đó, nó có giống nhau ở điểm nào và khác biệt nhau điểm nào? Xin thầy tổ chỉ làm cho một so sánh cái tính thầy tổ.
Anh là một thầy à? Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nếu mà nói về tứ đế theo kinh tạng và tứ đế theo vi diệu pháp theo vi diệu tạng, thì nó đều giống nhau, nhưng mà chỉ có điều là ở trong kinh tạng thì nói về sự, còn về pháp thì nói về lý. Hoặc là ở trong kinh tạng thì chúng ta nên hiểu khi mà Đức Phật đã giảng về tứ đế là người giảng về cái pháp thường thức, giảng theo cái pháp thường thức. Còn ở trong cái diệu pháp thì giảng về cái pháp trên thực tế. Bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ để chúng ta so sánh. Thí dụ như ở trong kinh tạng, cái bài kinh chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã dạy về thế nào là khổ thánh đế. Ở đây sanh là khổ, cha cái biết đức khăn, già là khổ, cha ra cái đức khăn, đức khăn bệnh là khổ, gia khí đức khăn, vân vân. Sanh là khổ, vậy là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Muốn cái điều nào mà không được, điều đó là khổ. Đó là Đức Phật này nói rằng cái hiện trạng của khổ đế nó diễn ra như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, hiểu cái pháp cốt lõi thì cái gì bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị khổ, u não, cái gì mà làm cho thất vọng, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được, thì ở đây câu trả lời rằng là chính có ngũ thủ quân. Cái chỗ này là kinh tạng với vi diệu pháp đúng nhờ, mà ngũ thủ quân bay chúng ta đã nát hành tha thì ngũ thủ quẩn nó khác với ngũ quẩn bay chắc thành thà. Bay chắc thành thà đó là ngũ quẩn ở đây là đối đến sắc quẩn thọ tưởng hình thức, thì thọ tưởng hình thức là bao gồm luôn cả tưởng danh quẩn của sự thế là tâm đạo tâm quả và tâm sở phối hợp với tâm đạo tâm quả, cũng gọi là thức quẩn, thọ quẩn, thưởng quẩn, thức quẩn. Nhưng mà khi nói rằng ngũ thủ đúng thì sắc thọ tưởng hành thức nào mà bị mà sanh khởi do bị tham ái và tạp kiến, tức là dục thủ, kiến thủ, kiến công thủ, ngã chấp thủ, nó chi phối sanh ra thì ngũ quẩn đó thì gọi là ngũ thủ quẩn. Thì nói theo ví dụ pháp thì ngũ thủ quẩn ở đây chính là cái pháp hiện thế, 81 tâm hiện thế, 52 sở hợp, 52 tâm sở phối hợp và 28 sắc pháp. Mà 28 sắc pháp ở đây là chỉ gây cho 18 sắc nghiệp trong bát nhã ba la mật. Thì ở đây ở trong kinh Tạng khi mà nói bắt đầu nó khổ đế, sinh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, vân vân, là nói theo thực chất. Nhưng mà cái câu cuối cùng đó là những cái câu điểm nhập sanh khít tề nát, sanh khít tề nát, nó tóm lại bảy ba đà nát thành tha đúc kha, nó tóm lại ngũ trụ quân là khổ. Thì ngũ trụ quân đó chính là cái pháp hiện thế vậy. Cái pháp hiện thế ở đây là 81 tầng hiện thế, 52 sở pháp hợp và 28 sắc pháp. Như vậy thì cái chủ giống nhau là khi mà hãy bàn đến cái cốt lõi chi pháp thì kinh Tạng và luật và ví dụ pháp giống nhau chỗ đó. Nhưng mà khi để nói thêm cái bề ngoài, cái lý ở bên ngoài, cái sự lơ bên ngoài đó, thì ở kinh Tạng nêu rõ cái sự, nêu rõ cái sự hơn. Còn nêu rõ về cái chi pháp thì phải nói là ví dụ pháp. Còn thí dụ như khi mà nói đến tập đế là nhân sanh khổ thì ở trong kinh Tạng thì nói rằng chính là hỷ tham nam di ra gác là hỷ tham luyến chấp chỗ này hay chỗ kia, tất cả sinh đi ni luyến chấp chỗ này chỗ kia, tức là dục ái hữu ái phi hữu ái, tức là cũng nói theo cái sự. Bởi vì ái thì chỉ có một chi pháp thôi, tức là lô pháp chê tích tích pháp, tức là sở hữu tham đủ rồi. Nhưng mà ở trong sự thì tạng kinh thì nói rõ là tham có trường hợp gọi là dục ái, trường hợp hữu ái, có trường hợp thứ ba là phi hữu ái. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là một cái nói về sự, một cái nói về vị lý, cái nói là cốt lõi chi pháp, còn cái là nói về cái hình thức ở bên ngoài, cái thường thức ở bên ngoài, chỉ vậy thôi. Cũng như một khi nói đến tập đế, ở nói đến diệt đế thì ở trong viện pháp cũng có nói vài dòng chi, nói diệt đế từ niết bàn niro sacca, tức là niết bàn nằm chiếc niro sacca, chỉ nói diệt đế là cái bàn chữ rồi. Còn ở trong kinh Tạng, trong bài kinh Diệt Pháp Luân thì nói rằng là cái sự đoạn tận vô minh phiền não, không có cái sự chấp thủ, là ly tham biết ra gác, đoạn diệt biết ra vô, biết rô thô, đoạn diệt anna là vô. Thì nêu lên tất cả những cái đặc tính của niết bàn, nêu lên tất cả đặc tính của niết bàn để mô tả về cái đó. Thì khác nhau ở chỗ là ở kinh Tạng thì ngài giải thích tận tường rõ, còn ở trong diệu pháp này thì chỉ gây cho cái cốt lõi của diệu pháp đủ rồi. Còn bây giờ chúng ta lại nói đến đạo đế, thì ở đây quý vị, đạo đế đúng là tám chi đạo, tức là sở hữu tính, cái sở hữu trí tuệ, sở hữu tầm, rồi sở hữu tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, rồi sở hữu cần, sở hữu niệm và sở hữu nhất hành, gọi là tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính tinh tấn, tính niệm, tính định nha. Thì nói theo kinh Tạng thì ở đây đạo đế là cái gì, tức là ngài chỉ nêu lên là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng thôi. Còn nói theo ví dụ pháp thì chỉ rõ là như thế này: bát chánh đạo nó sẽ khởi ở trong, nó tương đương với tâm đại thiện, tâm thiện giới là cái tâm mà mình tu tập á, thì bát chánh đạo đó nó không đủ, bởi vì trong khi đó chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nó bất định mà nó đi riêng, tức là có khi tu tập chánh ngữ, có khi tu tập chánh nghiệp, có khi tu tập chánh mạng, còn có khi tâm thị tinh khởi nó lo cái chuyện khác chứ nó không có tác ý trong cái việc mà giữ giới, ngăn trừ ác pháp, cho nên mà có khi có khi không, bất định lắm. Thì ở đây bát chánh đạo thì nó hiện khởi trong tâm thiện giới và ở trong cái tâm siêu thế, tức là thiện siêu thế, thiện diệt giới và thiện siêu thế, thì Đức Phật lại lấy cái phần chức tức là thiện siêu thế, bởi vì bát chánh đạo trong tâm đạo tức là tâm thiện siêu thế luộc của ta đó, chúng ta đã chính tác tiếp theo ở trong tham sân cái đi để đọc đến này. Thì ở đây tâm thiện siêu thế luôn Uttara Kusala Chitta này, nên là chỉ nghe cho Makka Chitta là tâm đạo, là cốt, là nhất định là phải có bát chánh đạo phối hợp đồng loạt để mà đoạn trừ những ác bất thiện pháp liên quan đến tạp kiến, rồi chánh tư duy là cái chỉ đạo đoạn trừ những ác bất thiện pháp liên quan đến tạp tư duy, cứ như thế đó mà tính tới. Thì như vậy ở đây đó, khi mà nói đến bát chi đạo thì ở trong kinh tạng chỉ nói chung chung, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng thôi. Còn nếu nói về biện pháp thì phân tích là bát chánh đạo ở tu tập nó có hai trường hợp. Một là bát chánh đạo tu tập ở trong bằng cái tâm đại thiện hay là tâm thiện giới, nhưng mà cái này thì nó cũng chỉ là bất định trên đây cố định chắc chắn là đoạn trừ phiền não để đưa đến sự giải thoát, mà trong khi nó bắt cái nào ở trong tâm thiện sự thế thì lại là mình nhất định là dứt khoát phải là như vậy, tức là bắt cái nào ở đây là sanh khởi bắt cái nào rồi ở trong cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì nó sát trừ phiền não, nó trở thành gọi là khai duyên nha, tức là trí đoạn trừ, trí đoạn tận phiền não. Rồi bát chánh đạo mà nó hiện ở trong tâm quả siêu thế luôn của ta đánh và các chính tá hay là phá lê chính tá, thì ở đây bát chánh đạo này nó thuộc về anh ba đi nha, tức là vô sanh trí, là không làm cho phiền não sanh nữa, sanh được nữa, dứt khoát liền. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng bát chánh đạo trong vị pháp là nói cái phần chính, cái phần mà chủ chốt, cái phần căn bản, cái phần cốt định. Còn bát chánh đạo trong tạng kinh là chỉ là nói đến cái pháp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng mà ở trong tâm thiện dụng giới thôi. Thì ở đây chúng ta nên hiểu như vậy. Và thứ gì như thế thì chúng ta phải có sự so sánh giữa tứ đế trong A Tỳ Đàm và tứ đế ở trong kinh tạng. Thì ở đây một đằng thì nói theo sự, một đằng thì nói theo lý pháp. Một đằng tức là kinh tạng thì nói theo cái nghĩa lý thường thức, còn ở trong ví dụ tạng thì nói theo cái pháp thực tế, nói cố định, nó chỉ có là như vậy. Nhưng nếu là người trí có cái sự so sánh suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy nó không có cái gì, nó không có cái gì nó khác biệt nhau, nó chống trái với nhau, mà chỉ tại vì một bên đó, thì nói cái nghĩa phổ thông, còn một bên đó, thì nói cái nghĩa thực tế đặc biệt, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận số 4 mà thượng tọa giới đảng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sao cái chuyện Sư Tôn Đại Sư. Bạch Chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, xin quý vị Phật hỷ cho chúng tôi một chút xíu. Nên chúng tôi xin được nói một điểm là giáo lý tứ đế là một giáo lý đại quan, là một giáo lý rất là quan trọng ở trong Phật pháp, và từ đó khẳng định một điều là người tu tập chúng ta phải có cái lãnh hội một cách rõ ràng. Giáo lý tứ đế cho chúng ta không thể hiểu hơi hợt ở bên ngoài. Không may cho chúng ta là ngày nay có nhiều người nghĩ rằng khổ tập diệt đạo, sự khổ như sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ đó, nó rất là dễ hiểu. Và chúng ta chỉ định nghĩa một bài điểm là chúng ta nghĩ rằng như vậy là đúng rồi, không cần thêm nữa. Thật ra thưa quý vị, chính ra thì giáo lý tứ đế đó không những đòi hỏi chúng ta có một cái kiến thức rộng rãi về pháp học, mà ngay cả trong pháp hành đó, nhất là thiền quán đó, thì giáo lý tứ đế là một giáo lý lớn, với nhất là những người niệm về pháp quán niệm xứ thấy rất là rõ. Nếu mà quý Phật tử nào mà muốn học về pháp hành, và qua đó chúng ta có thể hiểu thêm về giáo lý tứ đế, thì chúng tôi đề nghị quý vị đọc một loạt các bài viết của một vị nữ thiền sư cư sĩ tên là Thảo Xuân Luận. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Vì này có những cái bài viết về pháp quán niệm xứ rất là lợi lạc. Và ở bên cạnh đó thì một vị khác là một vị thiền sư mà chúng tôi được dịp học qua, đó là ngài Ajahn Chah. Dạ, Ajahn Chah thì cả hai vị này đối với chúng tôi là những vị rất là thù thắng về pháp quán niệm xứ. Nhất là ngài Ajahn Chah đó, ngài thường nói rằng cái khéo của một hành giả tu tập là có thể nhìn thấy được giáo lý tứ đế mà trong sinh hoạt hàng ngày, và càng khó khăn thì chúng ta càng dễ dàng nhận thấy điều đó. Chư tăng mà đệ tử ngài Ajahn Chah ở có dịp, những vị mà có cái duyên mà ở gần ngài lâu á, thì đều nhắc đến một cái giai thoại giống nhau, đó là mỗi lần tu tập ở với ngài được, thì những vị gặp khó khăn lên gặp ngài, trình bày là con bị sự khó khăn như vậy, con ở trong chùa bị sư cả đối xử không có được thân thiện, hay là thức ăn khó khăn, hay là bản thân của con cảm thấy thế này, cảm thấy thế kia. Thì ngài thường cười, và nụ cười của ngài rất là độc đáo, và nụ cười rất là độc đáo. Ngài nhìn ngài cười như là một chuyện cái nào là như vậy, thì cái đó là nó là như vậy đó. Và thứ gì Duy Tăng cũng có kể về cái thái độ của ngài, nhiều lúc ngài đẩy cái sự kiên nhẫn của mọi người ở đến mức độ gần như là tận cùng. Thí dụ như trong những cái ngày tụng giới bổn, tụng đã mệt rồi, tụng xong thì Duy Tăng nghĩ rằng sẽ có dịp xuống uống nước rồi đi nghỉ, nhưng mà những lúc đó thì ngài lại không, ngài ngồi đó, ngài ngồi thì ngài im lặng 2-3 tiếng đồng hồ. Thì thứ gì cái cách huấn luyện học trò đó của ngài đó, là nó có cái cách là vô trình lắm. Ngài không có áp dụng một kiểu hoài. Thí dụ như các học trò nghĩ là phải thế này hay phải thế kia, mà lúc nào cũng chấp nhận cái mà chúng ta gọi là những cái bất ngờ, mà kiên nhẫn, thoải mái, dễ chịu, chứ phải là mình gặp những chuyện đó rồi mình mình ra mình nổi quạo, nổi tham sân lên, tại sao nó như vậy, tại sao thế khác. Chúng tôi có nghe cái chuyện mà có một vị đến than phiền với ngài là vị đó đi đâu đó mà ghé tạm trú ở ngôi chùa, mà vì thời tiết xấu thành ra phải ở đó cả tuần lễ. Mà cái phiền nhất ở trong chùa đó là phần tử họ hay phát những bài pháp của vị sư cả. Họ phát trên cái loa, họ phát từ sáng đến chiều, ồn ào cũng có tu được. Thì ngài mới nói rằng thành ra cái ồn ào nó cũng là một điều mục để tu tập, và ngay cả cái khó chịu nó cũng là đề mục để tu tập. Ngài nhấn mạnh như vậy, và ngài có nhiều cái lời dạy rất là thú vị để áp dụng tứ đế trong đời sống. Do đó chúng tôi nghĩ rằng ngài là một vị mà rất là thiên xảo về hành pháp hóa niệm xứ. Một lời dạy của ngài mà chúng tôi nhớ hoài đó là ngài dạy rằng một người học đạo mà có học tứ đế mà chỉ chăm chăm một cái pháp môn thì giống như là mình đi vào trong rừng mà cứ ngó ngoài gốc cây mà mình không có cái nhìn chung cả khu rừng. Yeah, mình đi thì phải có trước, có sau, bên tả, bên thượng, phục thẳng, phục quanh, chứ thế nào mình chăm chăm vào một cây được. Thì ngài giải rằng giới lý tứ đế rồi hỏi chúng ta có cái nhìn rất thoáng, rất rộng, và thấy rằng không phải chỉ có trong kinh điển, không phải chỉ có những vị pháp sư, không phải chỉ những lý thuyết mà chúng ta hiểu tứ đế, mà chúng ta phải lắng tâm thật kỹ để nhớ lời Đức Phật dạy và các cốt ghi tâm là này như chư tỳ kheo Như Lai tuyên bố rằng trong cái tấm thân nhỏ bé này thì có sự diệt khổ, sự khổ nhân sinh, khổ sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì đại đế là Đức Phật dạy rằng thân của chúng ta là một thế giới, cái thế giới đó là thế giới nhỏ so với thế giới bên ngoài, nhưng mà nó đủ tứ đế, đầy đủ tứ đế. Và Như Lai tuyên bố trong tấm thân nhỏ bé này sự khổ, sự diệt khổ, sự khổ nhân sinh, khổ sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Và do vị kinh nghiệm chư vị tôn túc, chư vị thiền sư, và đối chiếu những bản kinh điển mà chúng ta thấy đây là một cái giáo lý rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nhớ một điều rằng nếu chúng ta đọc vào trong cái ân đức pháp á, Sokhato Sakavata Thamo, pháp định Đức Thế Tôn khéo giảng. Vì vậy pháp đó phải thực hành có phương pháp, giảng dạy có phương pháp gọi là khéo giảng. Sanditiko là thiết thực hiện tiền. Akaliko vượt ngoài thời gian. Ehipasiko đến để chứng nghiệm. Ovanajiko là hiệu năng hướng thượng. Bachatangwetitapo winyuhiti là người, là được ký giả thân chính. Thì chúng ta đọc xuyên suốt từ đầu cho đến cuối đó, thì chúng ta thấy ở đó êm nằm dấu ấn một điều rằng giáo lý tứ đế hay là Phật pháp là giáo lý dành cho người có trí, chứ không phải dành cho người vô trí. Và nếu chúng ta hiểu như vậy, và nếu chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta sẽ thực sự hoan hỷ. Và không những vậy, mà chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện là xin cho chúng ta sống trong kiếp luân hồi luôn luôn thành tựu được chánh trí, và cuối cùng thành tựu được cái trí tuệ mà Đức Phật và các bậc thánh nhân đã thành tựu. Thứ gì còn vài phút nữa trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi xin có một bản tin nhỏ để đến quý vị trong tin tức ngày hôm nay. Đó là vào ngày 13 tháng 4 này, chùa Phật Pháp Florida của Sư Trí Thịnh trụ trì đó sẽ tổ chức lễ khánh thành ngôi chánh điện vừa mới hoàn tất. Và trong dịp này có nhiều chư tăng và Phật tử ở các nơi về. Và đến quý vị ở tại Houston đó, thì ở Houston cũng có chuyến xe bus của chùa Pháp Luân để cùng đi sang, để đi sang để dự lễ khánh thành chùa Phật Pháp. Vì khánh thành một ngôi chùa ở tại Hoa Kỳ và ở trong cái thời điểm kinh tế khó khăn thì phải nói là đó là một sự kết tinh thành tựu của nhiều nhân viên rất là đặc biệt. Và chúng tôi rất là mong mỏi rằng tất cả chúng ta sẽ xem đó là một cái niềm vui chung, không phải chỉ có những người Phật tử địa phương mà tất cả chư tăng Phật tử xa gần. Bởi vì ở đâu mà có những cái thành tựu Phật sự như vậy đều đáng cho tất cả chúng ta hoan hỷ, đều đáng cho chúng ta tuy hỷ, và đều đáng cho chúng ta đem vào trong lòng. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì cũng gần hết giờ rồi. Chúng tôi có một vài việc từ tâm chúng tôi muốn rời rung sớm một chút. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của rung Phật Pháp Buddha Gama đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tọa Tiểu Siêu, lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc những ngày và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi cho chúng con hay được lễ khánh thành khu chùa ở Florida. Và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Sa thu lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông lâm, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Wow.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.